This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàn Tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim trong cái chương trình đặc biệt để vinh danh những người cha ô phần cuối của ngày hôm nay với anh Thắng Vũ. Chương trình này thể hiện cái góc nhìn của anh Thắng Vũ của cái phần 2, phần cuối của cái vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay hoặc là những người cha ô. Xin được bắt đầu để sau cái chương trình này thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện những chương trình tới về những cái chương trình của cái ngành neo của chúng ta ha, thưa quý vị, giống như là những cái lời tâm sự của Hoàng Tính trong đầu chương trình thì xin được bỏ qua để bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình ngày hôm nay cùng với anh Thắng Vũ đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Thắng, ngày hôm nay Thắng khỏe hay không?
Good morning anh, mà mình khỏe anh ơi. Ngày hôm nay trời nó mưa gió cũng lạnh lạnh cũng rít. Thấy nó xe xe lạnh lạnh nhưng mà cũng mới đâu đó đây thì anh hiểu không? Ngày nay là ngày 28 rồi phải không anh?
Đúng.
Ừ, nó thấm thoát thì nó giống như là
tháng tư bao giờ cũng vậy. Tháng tư năm nào thì tính thấy là cái bầu trời cũng âm u, trời cũng buồn lắm. Nhớ có tháng tư của năm 1975 lúc đó thì tính còn nhỏ lắm. Nhưng mà cũng dắt díu với lại gia đình đang tạm gọi là mình gọi là theo danh từ ở bên kia là tạm trú ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất để mà chuẩn bị để mà đi Hoa Kỳ trong ngày tháng 4 năm 1975. Nhưng mà đã đi không được vì vì cộng pháo kích vô cái sân bay cho nên tính phải thành phải ở lại sau này mới đi qua đây được thôi. Mỗi người có mỗi cái hoàn cảnh đó quý vị, nói nhỏ nhỏ chút xíu để quý vị nghe về cái tính như thế nào cái lúc 30 tháng 4 thôi, cũng nhiều người hỏi tính như thế nào lắm. Lúc đó cũng giống như Thắng Vũ rồi, nhỏ hiếu quá. Ngày hôm nay trước khi chúng ta đến với chương trình đặc biệt của phần cuối của cái tháng 4 này thì Breaking News mình có gì mới không bạn?
Cái Breaking News là nhiều người
neo nha
Breaking News của neo. Người ta nói là theo cái nghề neo này nó không bao giờ nó hết chuyện. Mình cũng ai nói hoàn tính rồi. Cái ngành neo là một cái ngành mưu sinh rất là tốt. Mình không phủ nhận nó là không có tốt, mình rất là phủ nhận nó là người ngày neo nó mang lại rất là tốt. Nhưng mà cái bề mặt của nó tốt nhưng mà không ai nhìn nhận là để làm cho nó tốt hết, cứ càng ngày nó làm ra đủ chuyện. Thì trong cái từng ngày mình nhận nó thì sự ra mình nhận chuyện buồn nhiều hơn là chuyện vui. Thì vui thì cũng có một chút là giống như cái chuyện này nó xảy ra bình thường trong ngành neo rồi anh. Bắt đầu nó bước vô được giống như mình đã đoán trước hết, trước khi mà mình làm 7 chương trình trước là mình đã nói rồi. Là lúc nào nó đông, lúc nào nó vắng là mình đã biết hết. Là mới giống như là bây giờ bắt đầu là tiệm neo thì cái người thợ neo thì ngồi 5-7 người ngồi gồng hết mùa này qua mùa kia. Thì bây giờ mới bắt đầu là khách hàng đi ra để làm chuẩn bị cho người ta có một cái cuộc vui chơi, vacation, graduation, trường học. Để người ta chuẩn bị cái đời sống đó của mỗi năm của họ. Thì giống như rồi lại quay lại mấy người lại nói là bây giờ lại mướn người vô rồi income cũng lại chóp nữa, rồi vắng nữa, coi như là mình không có, mình làm chủ mình phải biết được là cái giờ nào là giờ đông hay là để giữ lại cái income cho toàn tiệm mà nếu chứ không có thể nào mà dọn được người vô là phải tính toán rất là kỹ, nên người nào cũng lại tiếp tục lại lên tiếp, vắng quá anh ơi, rồi để nhận người vô thêm nữa anh ơi. Nói, mình nghe thấy mấy đó là mình nói cái này là bài tập này nó cứ mỗi năm nó mới như vậy thôi, nhớ không? Rồi đâu đó là mình lại qua hết cái thời gian của mình mà thôi. Đó là cái bắt đầu nữa, anh nghe rên thì cũng nghe năm nào rên giống như năm nào anh nữa.
Ồ vậy à. À, chắc chắn là quý vị cũng đồng ý với những cái quan điểm của Thắng Vũ, nhiều chắc rằng là chúng tôi cũng sẽ trở lại với cái vấn đề đào sâu trong nữa, tại sao mà người ta lại là đang quảng cáo nhiều quá vậy, tại sao lúc nào tiệm nói ôi thôi cũng ráng đi rồi mình tìm thợ nail cho nó professional chút xíu, người ta kêu là sàng lọc ra để mình tìm người hay nữa, thì chắc là những trong những cái chương trình nail sắp tới nữa Thắng Vũ cũng sẽ được hoàn tính hỏi những câu đó. Trở lại trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay, để trở về cái vấn đề vinh danh những người da HO, thì Thắng muốn bắt đầu bằng cái sự kiện sau cái ngày tuần trước mình nói chuyện trên radio về cái vinh danh người da HO, và mình nhận được những cái phản hồi từ đồng hương gọi vào, hay hoặc là Thắng Vũ muốn kể tiếp về cái câu chuyện của người cha HO của mình cái ngày 30 trước, tháng 4 và trước, sau 30 tháng 4.
Anh nói nè. Trước khi mà em nói là mình nói về với Hoàng Tính là mình xài cái chữ vinh danh người cha HO chưa có đúng đâu. Tại vì sao? Mình phải nghe hết những câu chuyện này nên có đủ để vinh danh họ hay không?
Đây cũng là một trong những câu hỏi mình sẽ hỏi bạn sau.
Thì mình đùng vô một cái, mình lôi ba của mình ra, hay là mình lôi mấy cha mấy chú ra để mình vinh danh, thì thực sự là mình rất là hồ đồ. Mình phải kể tiếp là cái chuyện của gia đình nhà mình để tiếp tục nghe tiếp được là có để được vinh danh hay không,
có đáng để vinh danh.
Thì trước khi mình kể câu chuyện này là mình đã nhận, sau khi chương trình đó là mình nhận rất là nhiều phone. Nhưng mà đầu tiên khi mà cúp chương trình là mình gọi cho ba mình liền, là mình nói mình đã lên trên đài, mình nói hết người cha HO, thì ba mình nói câu gì? Buồn mèn là đã chết hết rồi. Mỗi lần mình nhắc tới cái này là mình lại ứa nước mắt. Lại chết nữa rồi, chết
ông,
hết rồi.
Ông nói như vậy.
Ông nói bây giờ không còn ai nữa hết. Khi mà hiểu đã được thì đã chết hết rồi. Thì có mấy bác gọi cho mình nói cũng giống như vậy. Nhưng mà cái phục chức của mấy người này là quá hay. Mình nói ở cả đời này không bao giờ mình có một cái người cha như vậy được rồi, không bao giờ. Chính cả mình nói luôn với con mình. Mình nói với con mình không phải là ngày hôm nay, mình đã từng nói với nó bao nhiêu lần rồi. Mình nói hết, cái người mà ngày hôm nay bố đi qua là ông nội đi qua. Nhưng tụi con biết, tất cả ngày hôm nay bố có làm cái gì đi chăng nữa, không bao giờ bố làm được hơn người ông nội. Cái sức chịu đựng của ông nội là nó quá khủng khiếp đi. Thì rồi bác, có bác mấy bác gọi, cũng nói giống như bà mình nói, không chê trách một cái gì, chỉ nói hai chữ thôi rồi, thời gian 49 năm đã qua hết rồi con. Nên á, ít có ai nghĩ được tới cái điều này. Nhưng mà ngày hôm nay á, bác thấy con nói như vậy thì thôi bác cũng toại nguyện, bác cảm ơn thứ nhất là con, rồi mọi người giống như ở trên đài. Nhưng mà bác chỉ hỏi được là mình đính chính với lại tất cả mấy anh chị ở bên ngoài, mấy bác, mấy chú bên ngoài, mình không phải là người làm của đại. Tình cờ mình lên mình làm cái nghề neo từ bàn tay tới trái tim với anh Hoàng Tính. Rồi cái này nó mang theo mình trong vòng mình 40 mấy năm nay rồi. Thì mình mới nàng ra mình nói thôi, chứ không phải là mình là người hiểu cái chuyện này. Mình chỉ hiểu một cái cọng rách nào của gia đình thôi. Thì trở lại, sau khi mà ba mình ra ngoài, đi tù ra. Nhưng mà gia đình nhà mình đó, nó có thêm một cái cảnh khúc nữa. Là lúc mà ba đi tù đó, ở nhà mấy anh em, mình có 7 anh em. Má mình đều mang cái áo, mấy cái áo ra phải viết xuống dưới vạch áo Hoàng Tính. Viết cái địa chỉ. Tại sao biết Hoàng Tính biết là viết cái địa chỉ đó không?
Tại sao?
Là để nếu mà mấy đứa con này nè, nó loạn xạ ngầu hết, nó sẽ đi vượt biên, rồi nó làm đủ thứ, nó chết rồi biết được đâu mà mang cái xác nó về. Người ta phải dỡ cái áo lên. Là cái xóm thiền mình nó làm như vậy. Để viết xuống cái vạch áo bằng cái bút biên tử đó, Hoàng Tính. Thì khi mà có chuyện gì á, là người ta tìm ra được cái manh mối nào trên cái áo mình để đứa người ta nhận ra con. Mình có một ông anh lớn, ổng lúc mà ba đi tù á, ổng ở nhà năm 1979 á, ổng thấy người ta đi vượt biên rồi đủ thứ, ổng đi ra ổng đi kiếm cái gì mà đồ đạc mà nó rớt á, ổng lấy về ổng bán cho trai. Thì ổng nhảy lên chiếc tàu đó, ổng tới ổng coi xem có cái gì, rồi ổng giúp người ta, ổng kéo lên tàu, nhưng lên cái tàu nhỏ đó, nó chỉ tàu thì nó nghe nó sang quá, không có được vậy đâu. Thì mình cũng sắm ra, mình thấy mấy người bạn đi câu á, ở đây là tàu đầy đủ hết, tàu nào là đầy đủ đồ hết ha, không có thiếu cái gì, bia đồ đầy chất này này cho nó. Thì mình mới hỏi mấy cái người đó, mình nói á, nếu mà cho mày cái tàu mà đi vượt biên mà của thời của những người Việt Nam mà trước năm 75 á, mày có dám xuống cái tàu mày đi ra hồ mày câu cá ngay cái hồ này không? Mình chỉ nói mày có dám không? Thằng nào cũng trả lời là không hết. Tại sao dám đi vậy? Lúc đó liều rồi, liều là bất chấp rồi. Cái chế độ nó để như vậy là mình bất chấp hết tất cả, mình phải xuống tàu để mình đi, mình không còn nghĩ gì. Chứ còn đưa cái chiếc tàu bây giờ, tất cả các bạn bè mà qua đi viện máy bay qua bên Mỹ này á, xin lỗi, đưa cái tàu nó không ai dám đi đâu, đúng không? Không ai dám vượt đại dương để mà đi đâu. Cái người miền Nam đó, nó anh hùng như vậy đó. Thì mình có một anh trai, ổng đi, ổng nhảy xuống đi, mà cái thời đó ổng lại không biết tiếng Việt, đâu có, ổng đâu có đi học đi hành đâu. Ổng là anh lớn, ổng nhảy xuống, ổng đi qua bên Mỹ này, ổng đi một mình, ổng 10 năm sau khi gia đình qua bên Mỹ này mới tìm ra ổng. Cứ như là ổng hòa nhập với xã hội Mỹ, rồi ổng được cha mẹ Mỹ nuôi, nhận làm con nuôi. Ổng đi học trường Mỹ, trường đạo, rồi ổng quên cả tiếng Việt luôn. À, thì đó là một cái cảnh đau thương, là mỗi lần mà con nít chết là người ta phải tìm ra, người ta dở áo ra xem có cái mặt áo nào, có địa chỉ, mày biết đường nó nằm ở đâu để mà đưa xác nó về. Đó là cái xóm riêng của mình, đó là lúc mà ba đi tù. Thì bây giờ trở lại, sau khi mà ba đi tù cộng sản về, là đã đi tù về rồi, là bất cứ một cái xã hội nào mà khi mà đi tù về là người tù về tới là khuyên bino đủ thứ, còn người tù chính trị này, người tù của chế độ cộng sản thì nó khổ đến mức độ nào, về đâu có được yên đâu. Mỗi một tuần là phải đi lên đó, trên đó trình diện đủ thứ mọi, đi tới một cây số là phải đi trình diện, bất cứ làm một cái gì cũng phải trình diện, coi như là sống ở đồn công an cũng giống như sống ở nhà vậy đó, phải gặp nhau mỗi ngày vậy đó. Đó thì á, những người lính này á, người CHO người ta giỏi đến mức độ nào, người ta phải hòa nhập ngay ở cái xã hội ở bên Việt Nam, là phải đi buôn bán bưng đủ thứ chuyện mà người ta không có quen, ba mình không có quen làm mấy cái đó. Thì nếu mình không làm cái đó bằng cái môi sinh, bằng sống bằng cách nào, mình cũng phải hòa nhập vô làm với buôn bánh bán bưng, làm bất cứ những cái nghề gì mà có thể làm, mà không phải một mình ba mình, mà tất cả những người CHO ở bên đó đều giống như vậy hết. Đó là mình đã thấy cái chứng kiến cái cảnh đó rồi á. Rồi bao nhiêu chuyện nó dồn dập tới từng gia đình một, từ đứa con cho tới đi học về, nghe con giống đã kể học bài mà cứ toàn là giết mình không à, mà đâu có dám nói ra một cái là chết liền. Giống như mình kể tiếp cái câu chuyện là giống như ở xóm mình có nhiều người, người ta tức quá nó mang ra cái chữ, nó viết lên cái chữ đó, rồi cả xóm kêu ra để mà, từ đứa con nít nào cũng kêu ra để mà hỏi mà mấy đứa con nít nói là chết liền, nói là mấy ông CHO là chết liền. Thì tới khi mà ngày á, mình định cư qua bên Mỹ, được cái định cư đi qua bên Mỹ này á, thì mình qua bên Mỹ này á, mình phục mấy người CHO là cái gì? Họ là một người chiến đấu tới hơi thở cuối cùng ở bên nước Việt Nam. Họ phải đi tù, họ làm đủ thứ mọi chuyện để họ khổ, bao nhiêu cái khổ nó dồn tới mà qua bên Mỹ lại khổ thêm một cái đời sống của một cái đất nước văn minh, phải hòa nhập vô họ sống. Họ phải đi làm những cái nghề giống như là ba mình làm những cái nghề liên đắp nhà thương. Rồi nhiều người đi làm liên đắp cầu tiêu trường học, mấy chú mấy bác cùng mình biết được làm rất là khổ. Mình ở bên, mình đi qua thăm bên Cali, mình cũng ghé mình thăm, nhưng mà họ không một lời than vãn, họ không ai biết về họ, họ cũng không ai biết về cái cuộc sống của họ. Rồi tới khi mình ở đây mình ngồi mình nghe là có mấy người vợ của người CHO mà chết ở trong tù, họ phải đi về bên đó, họ để mà họ bốc cốt mộ. Mà cái bia đó mình nghe đâu là cái địa phương đó, nó lấy cái bia đó, nó giật lên, không biết được là mộ ai, cứ nghe mang máng lại bốc cốt mấy cái mộ, không biết là chồng mình hay là người khác, cứ bốc đại một người mang về để làm, để đưa về Mỹ lại. Mình thấy nó khủng khiếp quá. Bây giờ trước khi mình nói mấy cái này, mình kể hết cho tất cả người Việt hải ngoại, tất cả những người con HO hay hiểu được cái chuyện của mình đang kể đây, thì mấy bạn tự hiểu được cái anh hùng kế bên của mấy bạn có đủ để vinh danh hay không. Thì bây giờ khi mình qua tới đất Mỹ này, người ta đã bị bao nhiêu cái gian khổ, chứ không phải là một gian khổ tù tội, gian khổ đủ thứ. Bây giờ mình hỏi một người lính thôi, của một người lính Mỹ thôi, khi mà họ đi ra chiến trận, đi ra ngoài chiến trận, chiến trường, thì họ chỉ là người phải đối đầu với lại thực tế, nhưng mà họ đâu có khổ để mà con cái của họ phải khổ đâu. gia đình của họ đâu có khổ đâu. Nhưng mà cái người cha hát ô, người ta phải khổ từ gia đình của họ, con cái của họ, vợ con của họ, con cái của họ, tất cả đều khổ hết. Mà họ phải cứ đương đầu với lại một cái xã hội không một người vinh danh, nằm trong một cái chuyện mà gọi là không ai biết tới, bỏ quên họ. Không phải là một người, mình đây mình nói ra không phải là vinh danh ba mình, mà vinh danh mấy chục ngàn người đó, có ai nhắc tới không? Có cái đồng đội nào nhắc tới nó họ không? Họ rất là nằm ở dưới đó, họ chết, họ cũng âm thầm họ chết. Họ sống, họ cũng âm thầm họ sống. Họ đến sống đến giờ phút cuối cùng, thì hỏi được là, ở trên thế giới này, người lính nào được hơn họ? Mình cứ hỏi đi, hỏi tất cả cái cộng đồng này, hỏi thử được là, người lính nào hơn được người cha không? Tự hỏi đi. Thì tới giờ mình hiểu biết được cái điều này á, thì mình thấy được là hai chữ muộn màng, hết rồi, chết hết rồi. Thì mình nghĩ đi, đó là mình nói tất cả một, quý vị, là một cái chế độ mà nó chiết từ trong ra tới bên ngoài, thì hỏi hai chữ làm sao không đủ để vinh danh họ hay không? Tự quý vị suy nghĩ đi. Mà tới giờ quý vị suy nghĩ được họ có còn được hay không? Họ đã nằm xuống mà trong một cảnh âm thầm không ai biết. Giống như mới đây thôi, mình cũng có một người làm cho mình, cha của chị tù ở ngoài Hà Bắc lần. Họ nằm xuống dưới gió, ai biết họ? Mười mấy năm trời họ đi tù, mới đây thôi chết, ông mới chết được có 2-3 tháng nay thôi, không ai biết đến họ, vinh danh không ai biết. Còn những cái loại mà vinh danh mà còn sống đó nó vô, thì thử suy nghĩ đi, hai bên nó như thế nào, phải là người cha hát ô, có phải là một người hùng hay không? Thì tự quý vị đã suy nghĩ đó, những cái điều đó. Mà chính chắc thì mình nói ra đây á, tất cả mọi người đều hiểu được là cái điều ngày hôm nay mình nói là nó nằm hình bóng cho mọi người hết. Giống như mình nhận một cú điện thoại của một người ở tiểu bang khác gọi tới, khi mà nghe gọi tới cho mình, họ biết cha họ nằm xuống, họ nói cái câu gì? Khi mà mình nghe được cái chương trình của anh nói chuyện là mình đã cầu nguyện cho người cha của mình. Mình quên đi một người cha của mình đã là HO, ông đã âm thầm đưa mình qua bên Mỹ này. Bây giờ khi mình nghe hết được rồi, mình đã cầu nguyện cho ông ở nơi chín suối. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay mình nói với ông Hoàng Tính được là mình thử ngồi suy nghĩ những người lính đi. Người lính sống mà người lính trở về đây bị thương phế binh hay tàn tật. Thử xem người ta đối xử như thế nào với lại người lính. Người lính tàn tật rồi người lính không tàn tật. Còn cái đổi lại cái người lính HO này, người cha HO này, người lính đi tù cải tạo này, người ta đã bao nhiêu giai đoạn này, thì hỏi người ta có phải là người hùng hay không, người ta có đủ để đáng vinh danh hay không. Nhưng mà khi mình nhắc đến hai chữ vinh danh thì họ đã không còn nữa. Đó, mình trở lại với anh.
Dạ, cảm ơn Thắng với câu hỏi vừa rồi, hoặc là một cái thuật kể lại vừa rồi. Thì thưa quý vị, HO là gì? O là hai chữ viết tắt của Humanization Organization, là một tổ chức nhân đạo xuất hiện từ năm 1990 do bà Khúc Minh Thơ, một người phụ nữ Việt Nam đề xuất. Chồng của bà Khúc Minh Thơ là một sĩ quan, trước khi ông qua đời cũng đã trở thành một HO, và bà đã cũng có rất là nhiều những người bạn bè khác của chồng vẫn nằm trong trại cải tạo lúc bấy giờ. Từ mong muốn được giúp đỡ các gia đình quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì bà tạo dựng và vận động thêm người tham gia vào Hội Gia đình Tù nhân Chính trị Việt Nam, nhằm tạo được cái tiếng nói cũng như là đàm phán với chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ để có thể đem những cái người HO, những cái người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể đi qua bên cái xứ sở Hoa Kỳ khi mà bị cầm tù ngay chính tại cái quê hương Việt Nam. Khi nói đến bà Khúc Minh Thơ thì đó là lúc nào ai cũng nghĩ đến HO, và khi mà nói đến HO thì chắc chắn là mọi người đều biết đến bà Khúc Minh Thơ, đúng không Thắng?
Khi mà mình nhắc đến người cha HO á, là mình muốn nói cái này để cho những người con HO hiểu được. Có một phần đông là người con HO không hiểu được là tại sao cha mình qua bên Mỹ này, được qua định cư ở đất Mỹ này, được đi tị nạn, chứ không phải được đi tị nạn chính trị của tù nhân của người cha HO đi qua. Tất cả mình muốn gửi tới những người con HO biết được là cái người á, mình nhắc đến người cha mình á, một có một người đàn bà rất là lớn đã đứng ra vận động hết để cho gia đình mình, tất cả được người cha lẫn người toàn bộ gia đình HO được qua bên Mỹ này, là mình phải nhớ đến bà Khúc Minh Thơ. Bà Khúc Minh Thơ, bà có qua đây một lần cách đây cũng lâu, bà ngồi trên xe lăn, không lầm mình đã gặp tới bà, mình cũng cảm ơn bà. Mà tất cả lúc đó mình thấy là là gia đình HO đều người cha người vợ HO đi ra để mà cảm ơn bà. Thì mình ở đây mình muốn nói tất cả là người con HO mình, tụi mình lớn hết rồi, sau này tụi mình biết cái nguồn gốc mà được đi qua tới đất Mỹ này, được định cư ở đây là do chính người đàn bà này, là người thật sự là bà đáng để vinh danh. Thì cũng giống như cái mình nói có mấy người con của HO gọi mình nói tại sao người lính Mỹ 58.000 người của người Mỹ khi mà họ chết đã tại đất nước Việt Nam, họ về bên này họ lập cái bia, họ đề là những người đó chiến tranh đi như thế nào, làm như cái bộ cái chữ cái bia màu đen rồi chữ màu vàng để lên trên đó, chữ gold lên đó, viết tên những người lính. Còn những người HO này, ai là người giết cho họ? Họ là một cả một cái người lính Mỹ với lại người lính Việt Nam và của người HO đi. Họ đến giây phút cuối cùng, ai là người vinh danh họ? À, thì đó là những cái mà mình nói với lại tất cả mấy người con HO phải hiểu được, là mình đi qua nhớ đến hai chữ là cái người đàn bà mà người hùng nhất ngày hôm nay, đó là người đàn bà Khúc Minh Thơ. À.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Vinh Danh Người Cha HO của mình trong phần cuối của ngày hôm nay, cùng với lại những cái chánh kiến từ phía của anh Thắng Vũ. Trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua một tuần, chắc chắn là Thắng Vũ cũng đã nhận được rất là nhiều những cái ý kiến hay hoặc là những cái cú phone gọi vào. Thắng thấy là tình cảm những người con HO hoặc là những bác HO đã dành cho Thắng như thế nào thì Thắng cũng biết rồi. Thắng có muốn chia sẻ gì thêm trong cái vấn đề đó hay không?
Tại vì chương trình đó, giờ giấc thì nó không có nhiều, nhưng mà những người mà nói về hết cái người cha HO rồi mấy bác nói chuyện với mình thì mình rất là cảm động và cảm ơn rất là nhiều cho mình biết cái thêm nhiều cái chuyện. Thì trong đó có một bác nói mình là lúc mà mình kể cái vụ mà trái bom mà nó rớt ngay nhà mình mà nó giết đứa con nít á, mình phải nhảy qua đó, là xóm thiền mình có nhiều người chết á, thì bác muốn đính chính lại cái câu nói đó, là bác nói là lý do mà dội bom xuống á là để cho người dân chết nhiều, là để cho mấy bác ở bên ngoài để mà có cái sự đầu hàng.
Ai dội bom?
Tụi cộng sản dội bom ở đó, cố tình giết dân. Nên á, nó biết chắc là những chỗ đó là người là coi như là của người lính và người cha HO, là family ở đó. Nên nó dội bom để cho mấy người này phải có cái sự đầu hàng. Thì mình không biết, nhưng mà bác nói bác những người lính đánh đến hơi thở cuối cùng chỉ còn mong chờ được viện trợ thôi. Nên đến cuối cùng họ không chịu được nữa là họ phải buông thôi, là tướng Dương Văn Minh gì đó đứng lên nói chuyện là họ buông súng. Thì ngày đó họ buông súng thì mấy bác cũng thở phào là đỡ phải chết dân chết đồ. Nhưng mà tiện đây mình cũng nhắc luôn là lúc đó ba mình đủ sức để đi ra hạm đội, để ông có thể lên hạm đội ông đi. Nhưng mà lý do mà ông không đi á, là cũng giống như bao nhiêu người lính khác, người ta không đi là bởi vì người ta biết được là những nơi đó là nơi nhiều người chết, con cái họ cho chết, vợ con họ cho chết. Nên họ không xuống, họ đi ngược về để họ bị như vậy. Họ muốn tìm lại cái xác chết của bao nhiêu gia đình phải bị tan nát như vậy. Chứ nên họ không bỏ cuộc mà họ còn quay về đây, mà ngày hôm nay họ quay về đây, họ phải đi tù, rồi sau họ đưa hết tất cả mọi người qua. Đó là họ không muốn để lại một cái gì ở chế độ bên đó. Chứ không phải là họ không đủ sức để họ đi giống như bao nhiêu người khác có quyền lực để họ đi. Còn họ phải quay về bên đó để họ tiếp tục, để mà họ còn bao nhiêu chuyện họ phải làm và gia đình của họ nữa. Đó là mình nói với Hoàng Tính. Còn trở lại cái chuyện mà ngày hôm nay mà mấy tất cả mọi người gọi vô cho mình, thì mấy cái điều đó là mình đã nghe hết một chiều, là mình đã thấy rất là đau thương mà buồn. Nhưng mà có một người gọi cho mình cái số điện thoại là 832, mình không biết nằm ở đâu, thì gọi cho mình nói thôi chuyện nó đã qua rồi, bỏ đi. Thì mình cũng ngồi mình nói chuyện với lại cái anh chàng này rất là nhiều. Mình nói hai chữ bỏ qua. Hiểu không? Bỏ qua là mình bỏ qua để làm gì? Hay là bỏ qua để cho nó thoải mái, cho nó một cuộc sống nó bình thản, lại đừng nhắc lại chuyện cũ? Hay là nhắc lại chuyện quá khứ để làm gì? Mà nếu mà không có chuyện quá khứ thì lại không có chuyện hiện tại. Bây giờ điển hình hiện tại thôi, là mình đi về bên Việt Nam, mình vui chơi thăm gia đình, chuyện đất nước quê hương của mình phải về. Cái chế độ đó là nó nằm suốt cuộc đời này, nó thắng hay là nó thua, hay là nó tồn tại hay không, là do chính tất cả mọi người, chứ không phải là chế độ, là tự động. Nó tồn tại là bởi vì mình cho nó là tồn tại. Mình không muốn cho nó tồn tại là do chính mình. đi trở lại. Thì bây giờ mình nói cho qua đi, rồi những cái đau thương đó, bây giờ đau thương trong vấn đề gia đình, vợ con, tất cả mọi chuyện. Mà bây giờ nói đến chuyện đau thương là giống như tiền bạc vậy đó, mình đổ về bên đó hết. Thấy không? Nhà băng, nhà đồ đó, nó lấy hết. Rồi mọi chuyện, thì mình có phải chữ là có chữ cho qua hay không? Đâu có ai nói chữ cho qua đâu, cũng ngậm ngùi hết. Thì ngày hôm nay mình trả lời với lại cái người bạn này mình muốn nói, tất cả những người mà đau thương người ta lãnh đó, thì người ta sẽ giữ cái đau thương đó. Còn mình kêu người ta cho qua đó, mình cũng là người phải suy nghĩ lại. Mình đã gặp cái gì chưa? Mình đã cho qua chưa? Mình tha thứ chưa? Đúng không? Nên á, có nhiều khi mình tha thứ, mà cái tha thứ nó đã đi ra rồi. Nhưng mà đôi lúc hiện thực nó cứ nằm ngay trước mặt mình. Liệu mình có còn được cái chữ tha thứ nó đi được hay không? Ngày hôm nay mình có thể mình giảng bất cứ một cái bài giảng nào, mình nói mọi chuyện nó cho qua đi, mình cầm tờ giấy mình nói mình giảng được nó cho qua. Nhưng mà cái người giảng cái đó, người ta có được nhận cái đó chưa để mà người ta cho qua? Hay là cái người mà ngồi nghe đó để người ta nhận được cái điều đó mỗi ngày, nên người ta có cho qua được hay không? Đó là cái điều ngày hôm nay mình muốn nói với tất cả mấy anh chị là như vậy. Là lý do làm sao?
Dạ vâng. Đó giống như là trong cái tuần trước, khi mà Thắng có trình bày những cái chánh kiến của mình như vậy trong cái chương trình Vinh Danh Người Cha Ô, thì rõ ràng chánh kiến của mình đôi khi có rất là nhiều những con người thì họ không có chấp nhận được cái chánh kiến đó, cho nên họ có những cái phản hồi. Bởi vì mình sống xứ sở dân chủ mà, phải không thưa quý vị? Một cộng đồng, một dân tộc thì không có quá khứ thì sẽ không biết mình là ai, đúng không thưa quý vị? Và không biết mình phải đi cái ngã nào, và không có quá khứ, giống như Thắng Vũ nói, thì cũng sẽ không có cái hiện tại và cũng không có cái tương lai đâu. Nè, mình ôm lại quá khứ, mình nhắc về quá khứ, nhưng cái mùa tháng tư đen này, để chúng ta rút tỉa ra được những cái kinh nghiệm xương máu của cha ông, của tiền nhân của mình, để mình tìm đường, mình đi cho mình, cũng như là mình đi cho cái thế hệ tương lai. Trong cái lịch sử của dân tộc Việt Nam, như quý vị biết, ngày xưa chúng ta học, chúng ta biết Đinh Lê, Lý Trần, chúng ta biết được Lý Tự Trọng. Lý Tự Trọng thì không có, phải không thưa quý vị? Mà chúng ta biết được ông anh hùng Trần Bình Trọng, phải không thưa quý vị? Sau này thì lại có những cái tên rất là mới, khi mà lịch sử Việt Nam đã được viết lại bên kẻ thắng cuộc, đã dạy cho chúng ta như thế nào. Nếu mà chúng ta quên đi quá khứ thì chắc chắn là sau này người ta chỉ biết được những cái tên hay hoặc là những anh hùng của sau này mà thôi. Và họ không biết được ông Trần Hưng Đạo là ai, hay hoặc là Trương Vương là ai, hay hoặc là những cái dân tộc lịch sử, hoặc là những cái khúc quanh của lịch sử, đôi khi họ lại không muốn cho những người dân biết được. Mà rõ ràng nhất đó là những cái biến cố sau năm 1975 mà dân tộc Việt Nam, đặc biệt đó là những người dân sống tại miền Nam Việt Nam, đã phải đau khổ, đã phải chịu đựng như thế nào. Trong số đó có những người cha HO cũng đã hy sinh cái cuộc đời của mình để mà ráng cố gắng chống chọi với lại cái thế lực đã không yêu thích mình, mà khi mà mình cũng vẫn còn đi tù đài. Rồi sau khi mà ra khỏi tù đài rồi, thì quý vị biết giống như Thắng Vũ nói về cái người cha HO của mình như thế nào, và chắc chắn là quý vị cũng đã chứng kiến được người cha của mình, người chú của mình, những người thân của mình đã bị đi tù cộng sản vì hai chữ HO, vì là cái lính ngụy như thế nào, phải không thưa quý vị? Tại sao chúng ta lại phải quá khứ đó mà chúng ta lại quên đi để chúng ta sẽ không bao giờ nhắc tới Đó có thể đáng để chúng ta vinh danh hay không? Đó cũng là một trong những cái điều mà Thắng cũng đã chia sẻ, có đáng để mà vinh danh hay không, đúng không Thắng Vũ?
Thì mình làm cái gì bây giờ, Hoàng Tính? Mình là cái người thế hệ thứ hai. Bây giờ mình muốn nhắc lớn tất cả những người con HO đã có một thế hệ thứ ba là con của tụi mình.
Con của mình.
Mình dạy con mình cái gì lịch sử, hay mình dạy cái văn hóa gì, thì mình chỉ khuyên các bạn nên nhắc lại cái chữ giống như mình thường nói với con mình, là mình đi qua cái viện gì, mình nên cho con mình biết được là mình đi qua cái viện gì. Để sau này con mình nó biết, nó nói với lại cộng đồng của bạn bè của nó, người hòa nhập với cái xã hội văn minh này đủ thứ giác tộc, là nó phải nhớ đến cái người cha của nó, là ông nội của nó, để mà tới đất Mỹ này. Có lắm lúc mấy đứa nhỏ nó không hiểu được là mình đi qua cái viện gì luôn. Nên mình tiện đây mình mới nói là với tất cả mấy người con HO, phải nhắc với con mình là mình đi qua cái viện gì để cho con mình nó nhớ. Giống như mình thường nhắc với con mình, hỏi cái gì là nó đi qua bên này, nó đều nói cái câu là nó đi qua viện của ông nội của nó, là người HO đi theo viện tị nạn chính trị. Nên tất cả để cho người bản xứ người ta biết được là là nó tới đất Mỹ này, là người cha của nó tới đất Mỹ này, ông nội nó tới đất Mỹ này, để cho cái đời đời này nó phải có hiểu được là nó bước qua được cái đất văn minh này, nó phải có người trả giá cho nó trước hết rồi, thì nó mới ngày hôm nay nó có ở đây, ba nó mới có ở đây, nó mới có hiện thực ngày hôm nay ra ngoài đời ngày hôm nay. Thì đó mình gửi tới cho tất cả mấy anh chị em HO, mình dạy lịch sử, nhưng mà mình dạy lịch sử ngay chính ở trong gia đình của mình, ngay chính những cái người hùng của mình nó nằm sát bên mình, giống như chương trình trước mình nói, mà mình đã bỏ quên họ, mình phải tưởng nhớ tới họ. Thì mặc dù là bây giờ họ không có còn được nhiều ở trên cái cõi đời này đâu, họ còn rất là ít, ít ít vô cùng, tuổi tác của họ cũng 80 mấy hết rồi, nên mình phải kịp thời nhắc tới con mình để tưởng nhớ người sống ở đây, thực sống ở đây, nhân vật chính nó nằm ở đây, hiện thời nó nằm đây giống như ngày nào ở đây thôi. Đó là mình gửi tới tất cả những người con HO để mà nói với con mình, chứ mình không nhắc đến con mình thực sự là mình mất đi một cái người hùng sát một bên mình mà mình không thấy ngày hôm nay.
Đúng vậy, người hùng có một cái tấm lòng rất là nhân ái, phải không thưa quý vị? Người hùng của chính ngay cái trong gia đình của mình, mình cần phải vinh danh, đó là những người cha HO. Xin được tiếp lời đến Thắng Vũ để chúng ta có được một sự vinh danh về người cha HO. Xin được cảm ơn họ, những người cha anh hùng, những người cha ở trong lòng của những người con và trong lòng của cả cái dân tộc này luôn nữa. Những điều gì Thắng muốn chia sẻ, tính xin được mời Thắng chúng ta chia sẻ tiếp về chính cái bản thân của gia đình Thắng, hoặc là người cha của Thắng như thế nào sau 30 tháng 4 năm 1975, hay hoặc là trong cái lúc mà đi tù đài Thắng biết được, thì mời Thắng kể. Chúng tôi cũng xin được nói về cái người cha tiêu biểu trong cái chương trình này, để chúng ta thấy được chắc có lẽ là cùng hoàn cảnh chung với lại các chú, các ông, các bác HO cũng giống như vậy thôi, phải không Thắng?
Đúng rồi anh. Mình nói chuyện với lại một anh lớn hơn mình 1-2 tuổi thôi. Anh nói là thật sự là cái người HO là cái người thật sự bỏ quên, họ đã bỏ quá, họ bị bỏ quên luôn. Anh đi vượt biên, anh nói tới giờ đi vượt biên thì nhảy ra ngoài tàu đi thôi. Thì trong vòng 10 ngày đó là nếu mình chết, mình chết luôn đi. Ở ngoài biển thì cái chuyện đó là ai cũng phải chọn cái con đường nhảy xuống dưới tàu để mà đi. Nhưng mà anh đi qua tới bên, tới được đến bờ tự do là anh đi có 10 ngày là anh ra đã gặp được tàu nó vớt đi. Anh nói một cái thoáng đó, nó chỉ nhớ ra một cái thoáng đó thôi. Là cuộc đời nhớ ra một cái thoáng khủng khiếp đó thôi, một thoáng thôi. Tại vì nó trong vòng có 10 ngày thôi anh đã tìm được bao nhiêu niềm vui. Còn người cha HO ngày tới ngày hôm nay họ đã bị bao nhiêu giai đoạn. Họ từng là một người lính, một anh hùng, một chức lớn, rồi một chiến đấu để giữ đất nước. Mà họ phải bị trải tới 5-6-7 giai đoạn. Thì mình thử hỏi được là ở trên cái thế giới này, mình hỏi là có một người lính nào mà được anh hùng giống như họ hay không? Mình đang muốn sau cái chương trình này muốn tất cả bạn bè vô để chứng minh cho mình biết. Mình học về ông Trần Hưng Đạo có, mình học về lịch sử của Việt Nam, nhưng mà mình chỉ nghe là chiến tranh rồi tới giờ là chấm dứt để chết thôi, chứ không có thể nào mà bị đày đọa hết. Bị đày đọa từ gia đình của họ, vợ con của họ, bản thân họ, từ thế hệ này qua thế hệ khác, qua tới một cái đất nước khác. Họ phải lao lũ làm đủ thứ mọi chuyện, mình là sống trong cảnh âm thầm. Mình nói thiệt Hoàng Tính, khi mà mấy bác gọi cho mình á, mình nói thiệt mấy bác đúng là một người thật sự không tức, không giận, mà cảm thấy ngậm ngùi hai chữ bỏ qua, xong rồi, hết rồi, chỉ hai chữ đó trong người của mình thôi. Thì mình thấy thật sự sách vở nào để ca, giống như một nhạc sĩ hay là một nhà văn viết một bài thơ ra chống cái này chống cái kia, đủ mọi người vinh danh hết, báo truyền thông đủ cho mọi người vinh danh hết, không? Còn người này một cái lịch sử nó dài như vậy, nhân chứng vật chứng nó còn ở đây hết, mà cuối cùng họ đã vùi mà không để ai để biết đến họ hết. Mà không phải là một người tướng chỉ có một người, mà đây cả một đồng đội của họ, cả một dân tộc của họ, mấy chục ngàn người mà không có một lời, một người nào để nói lên cái vấn đề đó. Họ sống đâu phải là cho chính họ đâu, họ sống không phải là gia đình của mình nữa, mà họ sống cho một đất nước của họ, mà họ sống cho một thế hệ của một cả một cái nước ở bên đó. Thì mình hỏi được là khi mà mình làm một cái việc gì, mình ngồi xuống mình viết cái ngòi bút xuống dưới đó, mình có nghĩ được mấy người này không nằm trên ngòi bút đó không tới ngày hôm nay đó? Thì tất cả ngày hôm nay á, là cái người cha HO này mình kể ra hết, cái đó là một lịch sử kể nhỏ thôi. Nhưng mà mấy tất cả mình rồi cô chú cô bác nào sống anh chị em, hãy nhìn lại cái cuộc đời lao khổ cực tù đầy của người cha HO, thì quý vị sẽ nhìn thấy được là người cha HO ngày hôm nay có đủ để cho mình vinh danh hay không. Mình rất là nhỏ bé, mình chỉ nói một cái chuyện điển hình đó thôi, mà mình biết một cạnh góc thôi mà họ đã biết quá nhiều cạnh góc. Không than, không vãn, không trách, không gì hết. Khi mình nói chuyện, mình hỏi tới có hai chữ hận không, họ chỉ trả lời là họ đã hết thời gian rồi. Đó là hoàn tính ngày hôm nay là mình chỉ nhận được mấy cái chữ đó của mấy người trên người của mấy bác thôi.
Hết thời gian. Câu nói thật là nhiều ý nghĩa dành cho mỗi người. Câu nói có ý nghĩa dành cho cả một cái đoạn đường mà người HO đã đi qua. Đúng như vậy, thưa quý vị. Thời gian dần cạn đi với những người HO. Cho nên, dù cho lời nói muộn màng, thì chương trình ngày hôm nay, Thắng Vũ chủ trương để vinh danh những người cha HO chắc chắn là cũng không muộn màng, phải không thưa quý vị? Dù cho đó là những người còn hiện tiên hay hoặc những người đã mất thì chắc chắn là cũng sẽ đồng cảm với lại vinh danh những người cha HO ngày hôm nay. Nhờ có họ chúng ta mới có được những cái cuộc sống như thế này, với những cái thành đạt hiện tại hay hoặc là những cái thăng tiến trong cuộc sống cho chính cái bản thân gia đình của mình, tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình HO. Quý vị cũng đồng ý với Hoàng Tính và chắc chắn là Thắng Vũ cũng đồng ý rất nhiều với những cái gì mà người cha đã cưu mang, đã hy sinh cái gia tài của mình, bắt buộc cái gia tài của mình phải đi qua Hoa Kỳ. Đó là những người con, rồi sau đó những người con làm lụng và thành đạt. Chắc chắn trong số đó, trong số những người nghe hay hoặc là những người đã biết đến cái chương trình HO hay hoặc là thương mến về những người cha HO hiện tại cũng đang là kỹ sư, bác sĩ hay hoặc là chủ tiệm nail hay hoặc là tất cả những cái ngành nghề thành đạt trong cái xứ sở Hoa Kỳ này. Và chắc chắn những người con HO cũng đã thành đạt rất là nhiều trong cái ngành nail, đúng không Thắng Vũ?
Đúng như vậy anh. Chương trình sau là mình sẽ nói chuyện về cái vấn đề người con HO anh nhỉ đó.
HO và nail.
Nhưng mà cái ở đây em tiếp nối luôn là nếu mà mình có thật sự là người cha anh hùng của mình, mình đi đâu mình cũng không bao giờ sợ, giống như mình đã nói, cầm cờ hay là không cầm cờ là do chính cái bản thân của mình khi mà mình đứng lên tự hào. Chứ không phải mình cầm cờ mà tất nhiên mình là người đã là người chống. Không phải. Mình chống từng lời nói, mình chống từng cách hành động của mình. Khi mình nói ra là lá cờ đó nằm ngay trong người của mình, tuy mình không cầm. Thì giống như mình nói ngày hôm nay á, mình muốn nói với lại tất cả mấy chục ngàn người con HO, cả gần cả trăm ngàn người con HO. Nếu mình có bước về bên Việt Nam, mình cũng đừng từ bỏ hai cái chữ HO. Mình vẫn phải nói là nếu người ta có hỏi mình là mình đi viện gì qua đất Mỹ này, mình định cư cái gì qua đất Mỹ này, mình vẫn nói một cái chữ, mình đi viện tù nhân chính trị, mình đi viện HO. Là cái HO này ngày hôm nay nó làm cho mình trở về để mà mình nhìn lại cái đất nước của mình nó là như thế nào, thì mình tự động nhận định theo cái đó. Chứ mình đừng có trả lời khi mà người ta hỏi mình là mình nói mình đi qua cái viện đi máy bay nghe nó mông lung lắm. Mình phải nói là đi viện HO theo kiểu tù nhân chính trị. Là lúc đó từ nào giờ mình đều nói, cô nói đấy Hoàng Tính, mình rất là tự hào. Nhưng 7-8 chương trình trước Hoàng Tính nghe mình nói mình đi qua viện gì, mình nói mình đi qua viện gì, chứ mình không tự động chối nó. Mình rất là hãnh diện mình đi theo cái viện đó.
HO cũng đã có những người con thật sự thành đạt. Chương trình này đã đem đến cái cuộc sống trở lại cho những người mà tưởng chừng như là nếu mà còn sống ở Việt Nam, những cái thế hệ trẻ giống như là Thắng nói trong cái chương trình vừa qua, thì rõ ràng cái chiếc khăn đỏ nó đã quấn vào cái cổ của mình, nó siết chặt ngay mình từ hồi nhỏ cho đến siết chặt luôn cả cái tương lai của mình về sau này nếu mà chúng ta không được đi qua cái xứ sở Hoa Kỳ, đúng không Thắng?
Đúng như vậy anh. Nếu mà ngày hôm nay á, tất cả những người con HO á, mình đều ai cũng đều đi quấn cái loại là cái khăn hoàng thắt cổ đó, đó. Ai cũng đều đã nằm ở trên cái cổ của họ hết. Tại vì chương trình này mình không có đủ giờ, chương trình sau mình sẽ nói được là cái khăn hoàng đỏ đó ai cũng nằm trên người con HO hết, chứ không phải là không có. Nên á, nếu mà ngày hôm nay không có người cha HO mình mà dắt mình đi để cho mình bước ra được qua cái đất xã hội, từ cái đến bến bờ tự do này á, để mình thành đạt, mình để cho mình có một cơ hội để mình bước đi á, thì cái khăn hoàng đỏ đó nó sẽ siết những người con HO này đến tắt thở rồi mình ngồi mình nói. Tắt thở đủ mọi cách hết chứ không còn để mà ngồi đến ngày hôm nay được. Trong đó có cả mình luôn. Nó khủng khiếp đến mức độ nào. Nên mình đừng quên nó, mình phải nhìn lại quá khứ của nó. Người ta nói mình quên, nhưng mà mình là người hưởng cái quá khứ mà khốn nạn nhất của chế độ đó để lại cho mình. Thì mình đừng bao giờ quên. Nó mang theo cho mình. Nên tất cả các bạn, người con HO phải hiểu hai cái chữ mình nói. Nó cho mình cái gì, thì nó gặp mình ở nơi cái gì, thì mình phải nhớ ở đó để mình làm cho mình cảm nghĩ được cái cuộc sống. Để mình tới cái mức độ để đàm phán, chứ không thể nào đến mức độ để luồn cuối hết. Mình càng luồn cuối là, giống như mình nói, mình càng luồn cuối là mình càng phải gặp. Mình càng luồn cuối mình phải càng gặp. Tại vì cái bẫy luồn cuối đó nó làm cho mình, để cho mình luồn cuối để mà mình gặp nó, chứ không thể nào mình đương đầu với sự thật hết. Mình phải đương đầu với sự thật, mình sống một cái xã hội văn minh giống như mình nói. Mình phải giống như một người Mỹ, mình hòa nhập với xã hội Mỹ. Mình đi thi quốc tịch Mỹ để làm gì? Mình đi thi quốc tịch Mỹ để mình ngẩng đầu lên, chứ không phải là mình đi thi quốc tịch Mỹ để mà làm người cúi đầu. Mình nhớ, nếu mình cúi đầu là mình gặp nó. Nó để sẵn cái chữ cúi đầu để cho mình gặp nó. Tại vì tụi nó là người ngẩng đầu, thì mình cũng phải là người ngẩng đầu để mình đàm phán. Nên ngày hôm nay mình nói với bằng tính như vậy.
Chương trình từ từ dần cạn đến cái khúc cuối. Trong cái phần cuối này thì chắc là Tính xin được nhường lại cho Thắng Vũ để nói lại những cái lời thân yêu nhất, những lời thương mến nhất dành cho người cha HO.
Thì ok, chương trình cuối là mình cảm ơn ba mình. Mình cảm ơn ba mình đã đưa mình qua bên này. Hết cả gia đình mình qua bên này. Mình cũng cảm ơn tất cả những người cha HO. Thật sự, mấy bác là người hero nhất trên đời của cháu. Cháu không có cái tưởng tượng nào hơn ngoài mấy bác đâu. Mấy bác thật sự là người hùng. Không có cái lịch sử nào mà viết được hết là người cha HO. Không có cái dân, cái người tướng, người tá nào ở trên cái đời này mà cảm thấy anh hùng như người cha HO. Vĩnh Kiểu là người con HO phải nhớ là như vậy. Anh hùng nằm xuống hết rồi. Còn nó còn được tồn tại không là do chính mình. Cho chính là mình là cái người giữ nó, chứ không phải là người khác giữ đâu. Nên mình nhớ là một dân tộc mình còn có con cái sau này. Đừng bỏ hai chữ HO ra. Mà phải lúc nào trong lòng mình cũng vinh danh cái người HO này. Đã mang mình, cu mang mình rất là nhiều. Nên mình cảm ơn tất cả những người còn sống và đã nằm xuống. Mình đều có lời cầu nguyện cho tất cả những người này. Là đã hy sinh, đã bỏ cả thân mình. Giờ phút cuối, chết chóc, đủ thứ mọi chuyện. Hành hạ bản thân, gia đình, con cái mà họ vượt được, họ đã chịu đựng được. Thật sự mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy được người lính nào ở trên thế giới này được như họ. Đó là cái điều cuối cùng. Mình vinh danh họ, mình vinh danh muôn đời là người cha HO, không bao giờ mình quên được hết. Mình chính mình chỉ không bằng một góc của họ, mà mình dù mình có thành đạt ở bên Mỹ này, mình có là triệu phú, mình có là cái gì đi chăng nữa hết, mình nhớ cái đó chỉ là cái phù du thôi. Còn những cái chuyện mà họ đang nhận được, đáng vinh danh mà họ đã chôn vùi xuống, không ai để ý tới họ. Từ đi tù, chết chóc, đánh đập, hành hạ, đủ thứ mọi phương diện, hòa nhập môi trường. Thì mình đã nhìn lại thấy, mình thấy đi các bạn, hãy nhìn lại đi. Rồi mình có đáng để vinh danh họ, từ trong gia đình của mình vinh danh ra hay không? Đó là lời cuối cùng mình nói với lại tất cả mọi người biết. Mình cảm ơn bà mình rất là nhiều. Suốt cuộc đời này, không có gì trả giá được hơn hết là ngài chữ cảm ơn.
Cảm ơn Thắng Vũ đã đến với chương trình Nêu từ bàn tay đến trái tim, đã thực hiện trọn vẹn hai cái chương trình đặc biệt để vinh danh người cha HO. Một nữa xin được lặp lại, một cộng đồng, một dân tộc không có quá khứ thì sẽ không biết mình là ai, không biết phải đi ngã nào. Không có quá khứ sẽ không có hiện tại, không có tương lai. Ôn lại quá khứ, rút tỉa những kinh nghiệm sương máu để tìm đường đi cho mình, cho những thế hệ mai sau. Xin cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều. Hẹn gặp Thắng Vũ trong lần sau.
Cảm ơn anh nhiều.
chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha và sưng sưng lệ vương mắt nhạt nhòa. Bạn ơi đó là người gì tận buồn ngày ra đi lặng câm trong đớn đau, rồi đêm khuya về trong đôi mắt sâu đời như chôn vào con phố sâu. Cho tôi xin lại một ngày ở nơi nơi thành phố cũ, cho tôi xin lại một đời sống với quê hương. Cho tôi đi lại đoạn đường hàng cây vương dài bóng ma, cho tôi an phận ngàn đời bên bờ đê vắng làng tôi.
Chiến đấu